菩萨万恒，
那个非起从来
现在讲的无楞严、手啊，手就是第一个意思，就是啊头一件事，头一件事是什么呢？是楞严。这个楞严呢也是印度语，印度话翻到中文呢就叫一切事究竟坚固。这一切事，什么叫一切事？这所谓一切事啊，哦，不论什么事都包括在内。你所有的啊，山河大地、房廊屋舍啊，所有的人物啊，啊，台览诗画，这些个种种问题、种种的道理，这都叫一切事。这一切事啊，能彻底坚固了，彻底什么坚什么坚固了？得到这个定的本体了，得到这个密因的定，得到这个密因的定，才能证得这个了义的这种果啊，证得了义这种的程度了，你再修菩萨万恒，六度万恒。这得到这个大恒，得到大恒，然后就得在成就了这一切事究竟坚固这种的定果，这是一个大果。所以
土楞严的顶法，那土楞严的顶法，那个也是给是根源của trong mọi mọi trong vạn vật。cái gì bất cứ cái gì quý vị thấy, tất cả mọi sự nó có một cái có một cái nó vô hỏi, có ai biết tất cả mọi sự nó đều có một cái vô hỏi, nó không có thể nào hư hỏi được. Luôn cái cơ thể quý vị, cái phật tính chúng ta đó, nó không thể nào hủy hoại được.Chúng ta đều có một cái vật sự của chúng ta mà nó vô hỏi, không ai có thể phá hỏi được, thành thành cái đời đời kiếp kiếp tất cả chúng ta đều có cái đó. Thành ra vì tất cả chúng ta đều cùng một cái thể tính, có nhiều cái danh từ khác nhau, thành ra cái thật tướng hay là cái Phật tínhđều những danh từ nó cũng chân như Như Lai, đều những danh từ khác nhau nói về một cái Phật tính chúng ta thôi, không có gì khác cả đó. Dùng danh từ khác nhau, tại sao danh từ khác nhau? Tại một cái danh từ để cho quý vị biết con đường quý vị tới đó bằng đường nào. Câu hỏi hóc búa. Nếu như vậy thì cái đá nó có Phật tính thì như vậy, thì trong tương lai đá có thành làm chúng sanh được không?Cái gì nghĩ sao? Được không? Tất cả cái gì thấy được, hoặc là con người, hoặc là con mèo, hoặc là cái bàn, nó hiện ra là tại vì có những cái nhân duyên mới hiện ra. Nên cái gì thấy không? Cái bàn đó là một cái kết quả của tất cả nhiều cái nhân duyên khác nhau. Cái việc có người nói là yêu cầu cô làm cho tôi cái bàn, rồi cái bàn là bằng cái gỗ này.Thì mình phải bắt đầu mua đinh này, mua búa này, mua cưa này, rồi xong mình hồ, rồi xong mình ghép nó lại. Ok, tất cả cái đó là những cái nhân duyên để tạo ra cái bàn này. Tất cả mọi người, tất cả mọi sự đều do duyên khởi. Ngay cơ thể quý vị cũng là do duyên khởi. Nhân duyên thân thể quý vị có, tại cha mẹ quý vị làm lỗi lầm. Quý vị đã... Ok, thành cái con người mình cũng vậy, do cái nhân duyên của cha mẹ mình tạo ra. Nó từ đâu nó khởi ra? Thành ra cái núi, cái đá nó cũng là do duyên nó tạo ra. Tại sao quý vị tạo được cái núi? Cái kinh Lăng Nghiêm sẽ giảng cái biết, lần phần sau này sẽ giảng sơ sơ cái biết, phần cái tâm của quý vị. Quý vị thấy không? cái tâm quý vị nó có lên xuống nhiều quá, nó thành ra nó tạo ra cái sự mất thăng bằng. Tại mình có những cái chóp đỉnh núi, có những cái thung lũng, tại cái tâm quý vị nó không có, nó lên xuống nhiều quá. Cũng giống như cái tình cảm của quý vị đó, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì hứng thú, lúc thì chán nản, cái đó nó tạo cái sự phiền não mình, nó bấp bênh hoài. Tất cả những cái đó nó phát khởi từ cái Phật tính. Như chúng ta chết, cái núi nó bị đánh tan xuống, cái biển nó được lấp lên. Thành cái vị thấy cái sự biến chuyển trong cái vũ trụ này nó liên tục. Thầy nói cái khác về những cái hữu, những cái hàm tinh. Những cái hữu tinh, những cái động vật, vật vô tri, nó đều là Phật tính hết. Nó từ Phật tính ra, nó sẽ trở về vài Phật tính và trở thành, có thể thành Phật hết tất cả. Hôm sau ngài sẽ giảng, nó kinh sẽ giảng là cái nhiều khi đá nó có mấy cái ông thần, ông rớt xuống cái đá rồi ở trong đá, ông thành một cái chỗ linh thiêng luôn. Giải thắc mắc gì khác không?
Không có hỏi thầy câu này. Không. Mà trước là hỏi thầy câu hỏi này.
Hỏi nào?
Hỏi là tại sao dạng dạng thì tiến lên thành người, thành Phật luôn
á. Tháng trước trình độ con thấp nên chưa thèm trả lời. Anh thấy bây giờ trình độ cao rồi bắt đầu trả lời. Thường thường tôi thích hỏi chuyện này lắm. Nhiều người rất thắc mắc về cái chuyện này. Tại sao mà mình có chúng sanh, tại sao con người nó hiện ra này nọ, cái nhân duyên nó tới, chỉ từ từ nói cho quý vị nghe. Tại sao nó như vậy? Tại vì nhiều khi hỏi những câu hỏi như vậy thì lầm lơ, tại sao vậy? Chứ phải lúc để mà giảng. Nên có nhiều cái chuyện nó quan trọng hơn, mình phải lo trước. Rồi nó hỏi tại sao mà nói cái chuyện kiên cố, nó cứng rắn của nó thì sẽ nói cái gì? Lý do thì giảng cứng rắn kiên cố này là tại vì tùy cái cách nhìn quý vị. Nếu dùng cái pháp mà luyện pháp kim cang á, thì quý vị luyện một cái loại kim cang để mà nó cứng không thể tưởng tượng được, không ai có thể phá hỏi nó được. Đó là dùng pháp kim cang, gọi là kim cang. Còn dùng thủ lăng nghiêm thì mình nói này nó cái Phật tính. Phật tính này nó cứng kiên rắn, cứng rắn này tại nó là bổn thể của cái định của quý vị. Có nghĩa là cái định quý vị nó có thể cứng rắn đến cái độ mà nó không thể nào di chuyển được. Cái đó là cái thể của định lực của Đức Phật. Hàng bây giờ quý vị mà nó ngồi nhập định mà ngửi cái mùi pizza mà cái là nhảy phóc. Tại vì cái định lực quý vị nó còn yếu. Thành ra cô này cô cứ thắc mắc là tại sao cái phần tiếng Hoa cô không hiểu được. Thầy nói là sao mà cô hiểu được? Lúc tôi tu cái là 20 năm tôi cũng chưa hiểu được, 10 năm sau tôi cũng chưa hiểu nổi, làm sao mà cô hiểu nổi? Thành đó là cái đó là chuyện phải chấp nhận. Tại vì cái này nó nói về những chuyện mình hiểu không nổi. Cái khác biệt là như vậy nè, quý vị nghe được cái kinh ngài tiếng Hoa, người giảng ngài tiếng Hoa là quý vị phải biết ơn, biết tạ ơn. Tại sao như vậy? Ngài tiếng Hoa đang nói một cái chuyện mà ngài đã từng chứng nhận rồi. Còn những người thầy khác á, mà trình độ chưa đủ, tu chưa đủ á, người ta chưa chứng nhận, người ta chỉ đọc từ sách ta nói thôi, thì người ta không biết. Khi nói sách như vậy nó trật mà họ không biết. Nên thầy nhắc lại cái việc thành ra như mình nói đó, là khi cái chư hệ Bát Nhã đó, là văn tự Bát Nhã đó là khi rất là quan trọng. Tại vì đây là quý vị đang có những văn tự Bát Nhã để trong tương lai khi cái vị mà tu mà chứng đắc rồi sẽ thấy được cái chuyện này. Cho tới khi đó cái vị không thể nào hiểu được. Thành ra cái câu này đọc với cái Hoa là cái nói là nói một cách ngài rất khuyến khéo léo, ngài nói là quý vị sẽ từ từ quý vị sẽ chứng nhận được. Là ngài không thể nói là tôi chứng nhận được, tại vì không có tôi. Bồ Tát Phật Bồ Tát không còn cái tôi nữa, không có gì mà phải chứng nhận nữa hết. Là cái phần này là phần mà bởi vì thầy mới nói học trò của thầy thì khuyên cái người mà những người mà muốn thiệt sự mà muốn tu tới trình độ cao đó thì phải đi học tiếng Hoa. Tại sao vậy? Cái phiên âm, cái phiên dịch này của họ đó, từ tiếng Anh, từ tiếng Hoa tiếng Anh nó không có, nó không có chính xác. Cái việc nhìn thấy cái bản văn chính của nó để mà học được. Người Việt Nam mình có, người Việt Nam á, cho cái hơi có lời là các ngài các bên bên phía mình là có từ tiếng Hoa tới tiếng Việt nó có 1:1, nghĩa là một tiếng Hoa ra một chữ tiếng Việt, thành cái nội dung nó còn đó. Đều rất tiếc là không có ai có đủ khả năng mà chứng nhận xác nhận rằng cái sự phiên dịch của tiếng Hoa đến tiếng Việt nó chính xác. Khi họ dịch từ tiếng Hoa đến tiếng Việt á, họ bỏ cái chữ Tàu đi, bỏ chữ Hán thì còn chữ Hán thôi, còn chữ từ Việt thôi, cái chữ nó chả có nghĩa gì hết đó. Cái chữ Tàu mới có nghĩa. Tính đối với thầy tiếng Việt Nam mình, tiếng Hán Việt mình cũng vậy. Như khi họ không có cái chữ Tàu đó, hoặc là họ bỏ cái chữ Tàu đó, thành cái vị nghe cùng một cái âm thanh, nhưng điều đó ý nghĩa nó khác. Thành ra mình học, người mà học thiệt, mà thiệt sự người mấy thầy giỏi là phải nghiên cứu từng chữ Tàu đó. Nên mình phải lưu lại những cái chữ như chữ Hoa mà nguồn gốc của những cái này lại để mình đối chiếu. Lúc này lúc cái sự chính xác nó rất là quan trọng. Lúc quý vị tu tới trình độ mà Thủ Lăng Nghiêm rồi, quý vị không thể nào mà họ có bất cứ một cái nghi ngờ nào ấy. Do dự một cái là lọt đài ngay lập tức. Giống như lúc mình đấu võ vậy đó. Khi mà cái việc còn do dự, đáng lý mình phải đánh cho nó ngục á, mà cái việc do dự một giây phút thôi á, là ngay giây phút đó là cái chỗ hở của mình nó có thể nó đánh mình là mình gục luôn nè, đúng không? Càng không thể nào do được. Là ngài nói rõ ràng lắm, đây là cách để quý vị có thể chứng được. Những vị thầy khác, đại sư pháp sư khác đều nói là Phật Bồ Tát nói như vậy, kinh tạng kinh điển nói như vậy, còn ngài Tiên Hóa ngài nói, hoàn toàn ngài nói này, ngài chỉ nói là như vậy, làm như vậy sẽ chứng được. Quý vị phải biết cái ơn này. Trên độ thấp thì không hiểu được là chuyện thông thường. Ai thắc mắc gì khác không?
Dạ, yeah, Đa Phở Điểm, chứ là Đa Yên, Đa Yên, Đa Hân, Đa Quả, Đa Đạo, Đa Sư, Đa Đạo, 妙处，所以呀、啊，又可以说是妙音啊，又可以说是妙意，又可以说是妙恨，又可以说是啊妙果，这四种啊，因为它都得到这个妙字了，妙字还不能啊完全代表这四种的意思，这个意思，所以呀、啊，就用一个大字。啊，这是啊，这个经的题目大概的意思是这个样子。这是一个本经的题，这19个字。那么下边呢，再单单解释这一个经字。这是一切是究竟坚固，这是个什么呢？这就是个定。这个定就一乎这个不定，和不定就两样了。什么叫不定呢？啊，好像俺们想做一件事情，犹豫不定，想要往南走，这个腿不听话，就向北走；想要问好了做啊，也是啊，做不得主，又去做坏了，所以这叫不定，犹豫不定。就好像一个人做事情没有恒心，这就不坚固。恒心就是恒常不变的一种心啊，所以我们现在来学习这个楞严经，每一个人呢都应该具有这个坚诚恒这三个字。
Anh thắc mắc gì không? Cái định là cái sức lực, cái định lực mà quý vị nên biết sử dụng để mà làm những chuyện. Mình tu để làm chuyện đó. Quý vị tu để mà phát triển cái định lực của mình. Một khi quý vị có định lực thì quý vị khó mà bị cái ngoại cảnh nó chi phối mình. Cái sự phân phối đó nó khiến quý vị phân tâm mà không chú ý đến chuyện mình làm. Khi quý vị nhập định đó, quý vị có một cái sức mạnh mới, giống như đổi số xe vậy đó. Nên quý vị, khi quý vị nhập định được thì quý vị có thể làm những chuyện lúc trước mà khi quý vị nhập định quý vị chưa làm được, bởi vì quý vị có nhiều sức hơn. Bởi vì quý vị cứ tiếp tục tu, tiếp tục phát triển năng lực mình, quý vị sẽ ngày nào đó sẽ tới một cái mức đó, thì quý vị sẽ tới một cái mức tột đỉnh đó rồi. Lúc đó quý vị sẽ thấy những lời Ngài Tuyên Hóa dạy đều là đúng hết. Đó khi cái cuộc sống nó tuyệt vời. Quý vị, mấy người này không nhớ cái phần trước. Không nhớ phần trước là cái đại nhân là gì? Cái nhân này, cái bí mật nhân như bí mật là tại vì có mình Đức Phật mới thấy được cái này, không ai thấy được hết đó. Cái đại nhân này thôi, Đức Phật thấy cái bí mật của cái Phật tính của chúng ta mà Phật mới thấy rõ ràng như vậy thôi, không ai thấy rõ như vậy được hết. Thành Đức Phật nói ta mà không nói thì tụi bay không cách nào mà hiểu được hết. Để thấy cái tình hình nó tuyệt vời không? Thứ nhất Đức Phật nói là tôi có một cái bí mật, đại bí mật mà tôi không thể nào mà không nói cái gì được. Quý vị biết cái bí mật này. Ngài Tuyên Hóa Ngài nói là ta chứng nó rồi. Ngài Tuyên Hóa nói xác nhận là cái này có thể được, có thể chứng đắc được. Quý vị có thể chứng đắc được. Cái chuyện thứ ba, Đức Phật nói là có cái thủ lăng nghiêm định là nó tuyệt vời. Bây giờ tôi mới nghe nói pháp cho quý vị nghe, tôi mới giảng kinh cho quý vị nghe. Thế sau ngày Tuyên Hóa Ngài nói cái này hả có thể chứng đắc được. Thứ ba là thầy xác nhận là Ngài Tuyên Hóa đã chứng đắc cái đó nữa. Thành đây là cái bí mật của Thủ Lăng Nghiêm, là quý vị nếu quý vị nghiên cứu nó, quý vị tu hành nó thì quý vị cũng sẽ được xác nhận nó luôn. Thành cái điều kiện là gì? Quý vị có cái lòng tin, phát cái lòng tin. Không cách nào quý vị hiểu được hết. Thành quý vị muốn chứng đắc được những cái tri kiến, những cái trí huệ nó thâm sâu như vậy, quý vị phát lòng tin. Có vài ngày trước có mấy cái ông cư sĩ tới, ông nói là ông ngồi ông nói là tôi giỏi thiền, tôi là học nghiên cứu Phật giáo rất nhiều mà tôi là có công phu nữa. Thầy nói tôi không đồng ý. Nếu quý vị bắt đầu tu với cái tư tưởng như vậy, quý vị sẽ không bao giờ hiểu được hết. Nên quý vị phải có lòng tin với Đức Phật, lòng tin với Ngài Tuyên Hóa, lòng tin với Tam Bảo. Chúng tôi làm như vậy là để làm lợi quý vị, không phải để làm tư lợi. Cái đó có thể tin được. Nói quý vị biết cái đài nhân, cái đài cái nhân bí mật để làm cái gì, để nói quý vị biết là cái đó quý vị có sẵn rồi. Tập dùng nó đi. Cái bài này bà ác dễ sợ luôn. Bà nói là con ngồi đây con tu cái Phật thất, cái điện thất này năm nay con mới có một cái giác ngộ. Rồi sao? Nói là tại sao con ngồi bất cứ những người khác mà con dạy tới ngồi thiền người ta đều ngồi lâu hơn con mà con ngồi lâu không được, tại sao con mới khám phá là cái lòng tin con không có. Cho nó sao mà tôi đâu có ngờ cô mà thiếu lòng tin với tôi như vậy. Nó nói thiệt, cái đó thiệt, thầy đừng có buồn. Cô mới nói là Thực ra con còn khám phá nữa là con tới đây con sẽ tiếp tục tới đây với điều kiện là con cái những cái vấn đề cá nhân con nó tiến bộ, nó sẽ bớt. Còn nếu một chừng nào nó ngừng lại con không tới nữa thì nó trời sao cô ác vậy, cô vừa đâm cái dao trong ngực tôi rồi cô còn ngoáy nó một cái nữa. Cô nói là tối nay cô tạo rất nhiều nghiệp. Cô nói thầy nói là cô thầy dạy con là phải thành thực. Thầy nói thành thực như là trong thành thực mà trong công chúng thì không nên thành thực quá lố. Cô nói là cô mới khám phá là tại sao nhiều người có lòng tin nhiều hơn tôi, người ta vẫn ở đây. Thầy nói họ đây thì quý vị nghĩ là sung sướng, thực ra là trong sung sướng thầy đầy đọa họ dễ sợ lắm, cực khổ dễ sợ lắm. Okay, không phải là dễ đâu. Thầy là có cái thứ tí rồi cái máu lâm tế ở trong thầy, nhiều khi mình hơi đại đọa tụi nó một tí, thỉnh thoảng đại đọa một tí coi thử nó ra sao. Nhưng nếu khi mình thắc mắc hỏi tại sao ta làm chuyện đó thì tại vì họ làm được, tại họ có cái lòng tin đó, là cái vị tu phải có cái lòng tin đó, mà cái vị không đủ á, cái vị không thể nào tu được. Thầy cho cái vị một cái bỏ nhỏ quý vị nghe này. Sự thật á là cái lòng tin quý vị nó luôn luôn nó bị thử thách khi quý vị đang tu, khi quý vị đang tiến bộ. Thì những cái người mà người ta hết phước rồi, họ không còn đủ cái phước để mà tiếp tục, họ không tin ông thầy nữa. Rồi hết đường, nó hết rồi. Chuyện nó xảy ra như vậy đó. Ông Thích Lan này, ông thầy Thích Lan tới là nói là tại mấy hòa thượng Thích Lan giới thiệu thầy nó, ông này muốn học đại thừa. Mà một cái xứ Thích Lan là những cái nhược tiểu, mình cũng từ xứ nhược tiểu. Tôi nói giờ muốn học đại thừa mình giúp xứ nhược tiểu người, bỏ tốn vài ngàn đô la người đem món quà này. Không có biết ơn là cái gì hết đó. Cho ông như vậy, cho ông bỏ tiền cho ông qua, bỏ tiền đưa mỗi tiền mỗi tháng cho ông, mua áo quần cho ông, mua giày ông. Thấy không hỏi gì hết á. Thì lúc đó trường hợp xảy ra như vậy thì cái ông thầy Thích Lan thầy nói là có hai trường hợp thôi. Thứ nhất á là ông phương trưởng này hoàn toàn ngu đần, ông điên rồi, ông phí của ông. Hoặc là tôi hoàn toàn ngu đần. Câu hỏi này rất rất là khôn ngoan, rất là khéo léo. Câu hỏi này rất là thông minh. Câu hỏi là bạch thầy nói là muốn thiền phải có phước đức nhiều lắm. Vậy chứ rồi phước thiền có nhiều tạo ra nhiều phước đức thì cũng phải như vậy, là mình thiền không nó tạo thêm phước đức là không. Thì nói có một nhiều trường hợp không có thể được, nhiều có những trường hợp lại không được, tùy cái mỗi người, tùy duyên mỗi người. Cá nhân thầy không bao giờ tạo phước đức hết đó, mà vẫn ngồi thiền được 10 năm trời. Tại sao như vậy? Yeah. tại vì ông thầy này nhận cái đau rất là nhiều. Có hai cái lý do chính tại sao mà thầy làm được. Thứ nhất, mình có phước trước rồi. Quý vị nhớ không? Mình làm một cái kinh doanh gì, quý vị bỏ vốn ra trước chứ không có vốn ai mà cho quý vị làm. Cái vốn quý vị nó ảnh hưởng tới cái thương mại quý vị rất là lớn. Quý vị cần có phước. Chuyện như là gì? Chứ thì không thấy được á. Cái chuyện nó xảy ra cá nhân thầy thì mới thấy được. Thầy nói cái pháp này cho người Việt Nam thôi, chứ còn mà cái còn người Mỹ Tây Cơ xài cũng được đâu, người Tàu cũng xài cũng được nữa. hoặc là Swiss. Cái cô hỏi rất là không biết. Này lúc đầu thầy cô được thông minh đến độ mà nếu mà thầy thông minh như cổ, lúc đầu mà thông minh như cổ chắc thầy không có cực khổ như bây giờ đâu. Thứ nhất thầy nói là mình trước đầu đã có sẵn cái vốn rồi, thầy mới dám thiền.
Vậy là cái lúc thầy tát thầy thấy một vài cái thì lại có cái lòng tin thì tiến lên nữa thôi. Nếu mà tát là không biết nhận
thôi. Thì cúi đầu xuống hút tường thôi. Nó vô lý vậy sợ lắm. Bởi vậy có người Việt Nam mới làm những chuyện điên rồ như vậy thôi. Cười, mấy nhỏ nó cười. Hả? Mình rồi trong lúc nó xảy ra như có chuyện khác nó xảy ra nữa. Mình tạo phước báo thêm bằng cách nào? Mình bắt đầu ra mình có cái thùng xăng bao nhiêu đó mình đổ đầy đó rồi. Mình đi được có xa mình phải đổ thêm xăng nhé. Nó từ đâu? Mình phải thêm nó vào, châm dầu nhớt vào. Yeah. Sự thật là như vậy nè. Ngài Tiên Hóa lúc mà Ngài dạy thầy á, Ngài huấn luyện cho thầy, Ngài bỏ ra nhất, thầy bỏ bắt thầy qua rất nhiều thử thách. Nó khó không thể tưởng tượng được. Quý vị không thể tưởng tượng nó khó chừng nào. Mỗi lần quý vị được qua một cái thử thách đó là thêm dầu thêm nhớt. Nên quý vị không thể nào mà lơ là được, phóng túng là chết. Quý vị không biết khi nào nó sẽ bị thử thách hết. Khi mà quý vị mà hết phước một cái là mất cái lòng tin một cái là ông là làm chuyện ông, tôi làm chuyện tôi không cần sống nha, tôi không cần theo ông nữa. Thì cho quý vị một cái ví dụ trong cái phim trong cái chuyện trưởng. Ông già này lẩm cẩm như sợ, nghe pháp thì không nghe mà nghe chuyện trưởng thì thích nghe. Cái người anh hùng này á, ông này ông giỏi đấu kiếm lắm. Mà thầy nói tên được quý vị, tại nói là quý vị biết là tên là nghe xong sẽ biết cái chuyện của từ đâu ra. Thì ông này ông giỏi đấu kiếm, mà ông đấu kiếm ai là bắt trần bắt thắng. Cái đó cho tới khi lần mình bị thất bại thôi. Okay, mỗi lần mình đấu là một cái chuyện sinh tử. Rồi ngày kia ông vào cái xe kẹt, ông phải cứu cái người yêu của mình bị tụi nó nhốt lại. Ông chỉ một mình thôi. Nói là bây giờ tôi tới tôi muốn thử đấu với quý vị. Ông mới nói, nếu như mà tôi thắng thì quý vị phải thả người yêu của tôi đi. Mà tôi thua quý vị có quyền cắt cổ tôi. Ok, đây là một cái vị đệ nhất kiếm của thế gian. Mà nhà người ta tới ta đấu với ông, tất cả mọi người đều thua hết rồi. Ông thắng hết. Ông võ sĩ này đó, ông võ sư này đó là một con vị sư già. Đốc tật phơ đẹp đi chứ. Hả? Để nhất kiếm. Họ đấu nhau rồi. Lúc mà gặp nhau ở ngoài thì ông đấu rồi, ông thắng ông kia rồi. Bây giờ chỉ còn ông già nữa mới chặn ông được thôi, chặn cái ông anh hùng này thôi. Ông cầm cái kia ông đi nhiễu xung quanh, ông tư lự. Cái lý kỳ chỗ này là quý vị nhớ, mỗi lần mình đánh người ta mà thắng người ta thấy được cái chiêu của mình, là có thể trì mình được. Nhớ không? Mỗi lần thắng là một lần nữa thôi, lần sau chưa chắc mình thắng lại được. Nó biết chiêu rồi. Chắc là nhập cái đường thử ra nghiêm định. Cái trình độ họ nó cao đến độ tròn cái kiếm khí thôi. Tạo một cái kiếm khí bao khắp hết tất cả không trung. Không thể nó thoát đâu được hết. Cái kiếm khí nó bay, nó tỏa như vậy. Thế tuyệt vời. Thế chúng ta À, trưởng hay lắm con ơi. Nói mà nếu tôi thua hả? Nếu như mà tôi thua đó thì người yếu của tôi sẽ bị nó nhốt cả đời luôn. Tôi là người duy nhất mà có thể cứu cổ được, sẽ bị nhốt cả đời luôn. Thấy cái kiếm khí nó không có chỗ hở nào hết. Từng ngày nó cần kiếm khí đó, nó có một cái chỗ hổng ở giữa thôi. Ông ấy nói với để chứng tỏ lòng tình yêu của tôi với người yêu của tôi sẵn sàng hy sinh cái tay của tôi. Không phải ông đổi tay trái để mà thử đâu. Ông lấy tay phải cầm cái kiếm, ông thọc vào cái giữa cái trung tâm của cái kiếm khí, cái vòng như vậy này. Và cái ông đạo sĩ đó, cái kiếm khí ông, cái kiếm ông nó bị gãy. Cái ông anh hùng mình thắng. Quý vị thấy cái ý nghĩa của câu chuyện đó không? Nếu ông không sẵn sàng hy sinh cánh tay của ông á, quý vị không hy sinh cánh tay mặt quý vị, sao quý vị có được người yêu mình bây giờ? Thầy dạy cái việc học rất là quan trọng. Quý vị không sẵn sàng hy sinh tất cả mình có để mà tiến bộ, quý vị tiến bộ không được. Quý vị thấy không? Câu chuyện có ý nghĩa dễ sợ. Quý vị không sẵn sàng thọc cái tay phải mình vào để mà thí cái tay phải mình thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được, hiểu được tại sao. Ai nói quý vị là Phật giáo mình có chuyện thương yêu? Thương yêu dễ sợ lắm.
Thành ra cái thực tập của thầy thì tu học đó là chấp nhận tất cả cái tổn thất của
mình. Mỗi khi quý vị mà có thể vượt qua những cái thử thách mà ông thầy thảy cho quý vị đó, mà quý vị qua được đó, là quý vị có phước để tiếp tục đi. Người nói ủa sao lại con có cảm tự 2 năm rồi thầy không có thử con gì hết. Thầy nói con đâu cần thử đâu, con là rất là đặc biệt, thầy không cần thử con. Nhưng mà chơi mấy cái máy video vậy cũng vậy đó, mỗi lần quý vị lên một cái tầng, một cái trình độ khác là có thêm được máy này, có thêm súng này, thêm lựu đạn này. Thứ nhất thầy nói cái gì đính chính, quý vị biết thầy là không có thử thách ai hết đó. Ai mà dám thử thách quý vị? Okay, cái gì rất là quan trọng. Thì cần tiền, cái gì cần sợ nhé. Thầy có bị thử thách có cái gì hay là không? À, như khi thầy nổi nóng vậy thôi, cứ như mọi người vậy, thầy nó đâu già nổi cống, cái cơ thể nó đau, nó ế ỏi, thành mình nổi cáu là chuyện thường.
Chữ kiên cường hăng cái 3 cái chữ kiên, chính là cái kiên cố tính, 永远也是不变. Tôi cái hồi nhỏ lông mắt kính à, tôi 无论如何也怕他, cái đạo lý yêu 小明白了为止，不能啊中途打退堂鼓，不能啊中道自化啊，小了一半啊，我到小到小这么多天也不明白啊，这个非常难了，不小喽，这叫半途而废啊，半途而废，真是不坚固了，成。
Đây là cái phần cuối của cái dạng nghĩa của cái đề mục, cái tên của cái kinh. Hai thắc mắc gì không? Ừ? Thành ra ý nghĩa là sao? Khi mà quý vị tu hành mới bắt đầu thấy có sự khó khăn, quý vị phải nhớ là nên lo tạo công đức, đừng ngồi đó mà than phiền. Than phiền nó vô ích. Đi tạo phước đi, đứng dậy lại Phật, quét nhà quét sân, thành tâm mà làm. Có nhiều cách lắm. Cái tâm quý vị mà không thành tâm á, mấy ông thầy ông nhìn biết ngay, ông cần nói vậy, ông cần thử thách quý vị làm cái gì. Thử thách chỉ khi nào tâm quý vị thành tâm họ mới thử thách quý vị. Không ai ép quý vị làm cái gì hết á. Không ai không muốn quý vị tới. Họ tới họ hiểu lầm, họ không hiểu đó là chuyện của họ. Để mình không bao giờ cản họ tới hết, kệ họ. Tới bao nhiêu tốt bao nhiêu. Tùy quý vị muốn cái gì.
Để thành thành khẩn khẩn đó. À, tôi niệm tư tại tư đó. 一天小喜经验发奋忘食乐以忘忧我发奋要来学这个经典我一定要把它学明白了我躺到枕头上睡不着觉这个时候我不打其他的妄想而我想一想我听的是什么道理我现在自己有什么意见对这个所听啊，有这种诚信，这个诚呢，就是啊，不移动啊，这样子诚诚恳恳的来学习、啊、这个经典。恒又要有恒远行，不是说啊，我学了3天啊，回到2天半就退学了啊，这个太难了，佛法简直的干到无味，我学来学去。也觉得没有什么兴趣啊，我都还到花园里去玩玩呢，或者我到某一个地方啊，去玩一玩呢，这个是好的。哎，研究这些个问题呀、啊，都不实用了。现在这个科学世界还研究这些个老古董啊，真是没有意思。于是乎就逃之夭夭了，跑了，这就叫没有恒心。所以呢，没有恒心就不是究竟坚固，你有恒心就是究竟坚固，你有诚心也是究竟坚固，你有坚固心更是究竟坚固，这是就是有定力了，不为一切的环境所转变，这就叫定力。
Mỗi ngày cái vị tu cứ tu vậy thôi, để tự động cái cần đều đặn như vậy thì mới tiến bộ được. Khi nếu cái vị mà chịu khó mà kiên trì thì từ từ cái vị sẽ tiến bộ từ từ đồng đều. Ok, mà cái tâm mình nó nới ra, mở rộng ra. Cái thật là đại thừa này là cái pháp để giải thoát quý vị, thoát khỏi cái sự eo hẹp của tâm của quý vị. Cái tâm của quý vị rất là eo hẹp, càng tu thì quý vị càng tâm nó nới ra. Khi mà cái tâm quý vị nó được nới ra như vậy thì cuộc sống nó càng ngày nó có ý nghĩa và nó có thú vị hơn. Thầy làm cái này 8 năm trời rồi, thầy không đổi. Có vài trường hợp thầy thiệt sự thầy công nhận thầy dữ hơn lúc trước. Có nhiều chuyện ha, có những hợp kháng thầy bỗng nhiên từ bi hơn nhiều. Cái tâm thầy cũng phải nở ra chứ. Thầy thấy những cái người mà chịu khó đều đặn mà tu với cái phương pháp đại thừa, họ hạnh phúc hơn và họ trở thành con người có đạo đức, có giá trị hơn. Cái này là một cái sự cống hiến rất nhỏ của chùa chúng tôi với cái cộng đồng này. Có thể quý vị không hiểu được cái chuyện, không tin chuyện đó. Thành ra quý vị không biết không, mỗi ngày thầy thức dậy thầy tự hỏi mình, ngày hôm nay mình hở cái hít cái hơi thở của cái vùng này nè, mình xài nước ở cái vùng này nè, mình xả rác cái vùng này nè, xài điện vùng này nè, mình đã làm cái gì xứng đáng để cho cộng đồng này? Nắm đủ chưa? Đây không có lo chuyện đại sự giúp được cái gì. Ai kiến thắc mắc gì không? Thứ nhất á, khi cái ấn á, bắt tay ấn á, của Tỳ Lô Sa Na đó, mình từng dạy trong cái sách thí đó, thiệt ra không quan trọng lắm đâu. Ta nói nếu đổi tay ông này ngồi thiền, tay ông đổi loạn sân ngâu hết, đó là chả sao hết, không có gì phải sợ hết.
Cũng gặp trường hợp vậy đó, là mình nghĩ trong kinh nói mình chỉ watch, mình quan sát thôi, không có làm gì kệ.
Đừng có lo gì hết, kệ đó, vì quan trọng cũng được như vậy. Cô này cô tin nó gì về là mình hết rồi, phước rồi, mình làm gì cần làm gì. Khi quý vị tu mà có chuyện khó khăn á, ta ra ông thầy cũng ác với tôi như vậy. Thầy đâu có ác đâu, thầy chỉ là tự nhiên thôi. Ta khi tôi hiểu cái này, ý nghĩa cái này, khi tôi hiểu rằng á, mình cần rất nhiều phước để mà tu. Quý vị thấy không? Cái Phật giáo mình đại thừa mình rõ ràng, rất là rõ ràng. Quý vị muốn tu, ok, muốn tu thì phải có lục ba la mật. Bởi vì nhiều người tới đây nhìn mình thiền sao nó lắc đầu. Ai ngồi đây cũng ngồi ngủ gà ngủ gật, hay là coi video không? Họ không biết rằng họ đang tu lục ba la mật. Tại sao thiền là bố thí?
Bố thí những tư tưởng ác mà nó không theo nữa.
Mình bố thí, tại sao ngồi bố thí? Ngồi thiền bố thí tại cái vì đang chịu thiệt thòi. Thiệt thòi mình bỏ thời giờ với vợ mình, bỏ thời giờ với bạn bè mình. Đi ăn uống bạn bè vui vẻ hơn, coi tivi vui vẻ hơn, không có đau đớn. Mình đang chịu thiệt thôi, vô hoại gì thiệt thôi, vậy có lời gì cho ai? Thế nó cần gì cái lời gì cho ai? Mình chịu thiệt thôi là đủ rồi. Câu nói buồn, mình bố thí phải có người lợi chứ. Thầy nói bố thí mà có người lợi thì cái vị bố thí tầm thường, bố thí nhỏ mọn. Đấy, cái tàu này thiết là nhỏ mọn, phải bố thí mà có lợi người ta mới bố thí được. Mình chỉ bố thí thôi, mình cần biết lợi không lợi, mình cần biết, mình chỉ bố thí thôi. Cái bố thí có loại tài thí, pháp thí, vô ý thí. Có chỗ nào nói là mình bố thí phải có lợi mình bố thí không? Rồi nhắc cái vị nghe, mình bố thí đó. Trong tâm cái vị đó, khi bố thí, mà nói cái chuyện này mình nên làm là đủ rồi. Người ta biết ơn không biết ơn nó không quan trọng. Bố thí xong mình nó quên. Đừng có nói là tôi quý vị biết tôi mới cúng dùng thầy 100 lần để in kinh. Người Việt Nam mà như vậy đó, cúng mà cúng thầy là thầy để thầy gia đình con hay gia đình văn gì đó mà hộ trì cái đại pháp của thầy. Khi một cái việc mà lỡ mà đưa tiền cho thầy, thầy cầm tay mà để vào túi một cái là thầy quên hết tất cả, thầy không nhớ vì là ai không nè, không cần phải cho thầy. Vậy cái thùng xương khi nào nó cũng ấy. Thầy đi ngang cái thùng xương khi nào người ta đứng bên cạnh thùng xương thầy nghe cái đùng cắt nó rất clang hoài. Ok, thầy đã hai một đám rồi, thầy mới đem tới nhà băng hai cái bịch như vậy này. Đó là cô mới nói, là cô mới À, mới tôi cười lắm, họ không nhận tiền đâu, họ nói thầy phải thóc vào cái từng cái ống này 25 cent 10 cent này nọ, còn để một đống thì tôi nhận, tôi đếm không được. Thì tới cái thiền viện ở Hồng Kông không có một cái thùng xương nữa, không ai được biết hết đó, không ai được biết. Thằng cái bố thí như vậy. Hỏi tiếp bây giờ bồ mình bố thí là mình thiền bố thí pháp hả? À, như pháp là mình nói pháp hoặc là mình giảng kinh. Ngủ gà ngủ gật mà khi mà gõ cái chuông cang mà cái là giật bật đầu dậy mà mắt mở tháo láo. Thầy nói cái trường hợp này là hoàn toàn không có pháp thí gì hết đó. Tại sao vậy? Khi mình ngủ vậy không có pháp thí gì hết á. Ngồi tại sao cứ ngồi tới ta hỏi mà tại sao ông thầy cứ cho người ta ngủ hoài không? Ông thầy già chứ muốn là quẹo tới phải. Con dòng quy ngự chúng ta, ngài quy sơn thiền sư, ngài có 1.500 học trò luyện thiền với ngài. Rồi à, ngài được cái ông bộ trưởng đó, ông thủ trưởng đó, thủ tướng đó ủng mà hộ pháp cho, xây chùa cho tiền. Thủ tướng mới nói là tôi già rồi mà tu không kịp nữa, tại vì tôi gửi đứa con trai của tôi đó, nó là học giả, nó là đã trúng bản rồi tới tu với hòa thượng, gửi đệ tử con trai mình tới tu với ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn làm gì? Đây là cành vàng lá ngọc mà bắt đi sai đi gánh nước. Từ sáng của tôi làm chuyện đó thôi, ngày để qua tháng rồi. Khi làm gì được không? Con của thủ tướng đó. Làm 3 năm trời. Một cái người phi thường, không có than phiền. 3 năm trời bắt đầu suy nghĩ, không biết họ đang làm gì trong cái thiền đường ấy. Mình đi lén qua cái thiền đường, liếc qua thường ta làm gì trong cái thiền ghê gớm. Ông có cái tư tưởng đó, là ông có tư tưởng là trời đất, mình hy sinh cuộc đời mình cho những hạng người như vậy hả? Ngay lúc đó các ông thầy các ra chặn đầu rồi nè, phương trưởng muốn gặp mày, đuổi ngay lập tức. Con có phát cái sinh cái tư tưởng mà khinh thường một cái vị tu chân tu rồi. Nhưng thầy bạch sư phụ, ông nó ngủ mà. Nó là nó có thể ngủ, nhưng để nó cái phước báo đó, phước đức nó dư xăng mà nó có thể tiêu hóa một cái lượng vàng, ăn một lượng vàng nó tiêu hóa cũng được nữa. Phước báo nó dễ sợ như vậy. Cái gì người nói, thầy nói trả lời với những người mà tới mà nói là sao, tại sao đệ tử của thầy mà cứ ngu gà ngu gật ngồi dạy thiền, cái nào ngu gà ngu gật thầy trả lời, tại nó làm được như vậy tại nó phước báo nó lớn không thể tưởng được. À, tại sao vậy? Vì tưởng nó có thể ngồi nó ngủ được hả? Chỉ có thể ngồi ngủ được sau khi làm việc một tí cho thầy đã, mới ngủ được. Ngồi cho bố thí pháp là không? Đương nhiên bố thí pháp. À, cái người mà tới hỏi thầy tại sao học trò thầy ngồi mà coi iPod với đằng ông lịch sử ông hỏi ngủ gật, ông biết ngủ gật mà. Cái đó là bố thí pháp. Những người phải có đạo đức mới ngồi trong thiền đường thầy mà ngủ được. Nhưng thầy Thích Lan đó, 2 tháng thầy mời ông ra khỏi chùa ngay lập tức. Tôi đầu tư cho thầy. trả tiền thầy hết, thầy đi ra kiếm chỗ khác đi. Thầy không đủ cái đạo đức để mà ở đây. Cái nhóm này nó phải, nó mỗi ngày nó phải, những người tới mà không lo tu tự động sẽ bỏ đi, không cần lo gì. Nhưng ngài thiền Quý Sơn thiền sư đâu có mắng đệ tử là tại sao mày mày dám ngủ ngược trong trong cái thiền đường của tao, trong đó là thằng kia nó làm việc cho mày 3 năm trời hả, đâu có mắng nữa, ngủ cho ngủ. Hoặc là bố thí cái pháp mình phải kiên nhẫn với ông thầy của mình, ông có khó mình chừng nào mình không bỏ cuộc. Đâu có đuổi đi đâu. Ông nó bị đuổi đi, ông bị đuổi đi. Ông bị đuổi thiệt 3 năm trời. Đuổi đi, nó công phu rồi ông mới đuổi. Ông Quy Sơn thiền sư dễ sợ lắm. Đuổi đi xong rồi ông kia ra lập cái chùa còn lớn hơn chùa Quy Sơn nữa. Quy Sơn chỉ đường tới chỗ kia này. Đúng chỗ kia ngừng lại. Ngừng lại có hai cái rương vàng. Xây cái chùa còn lớn hơn sư phụ mình nữa. Còn nổi tiếng hơn sư phụ mình nữa. 3 năm đi niệm Phật không phù dễ sợ. 3 năm trời nghe câu chuyện nghe rõ ràng, 3 năm trời không có một cái vọng tưởng. Thấy vậy hay nhưng mà tao mình nghĩ lại tên này.